có nhiều cái mấy cái khoản nhà thì nấu được 10 bát vào đó thì được đi ra đi mà đi ăn thôi ra chợ mình thì ở trong nhà nó làm bức đan hết từ nhà nó còn một hộp mà chúng cái màu biết khổ lắm.
Nếu bây giờ một vị đã biết cái khổ đó, bây giờ nếu quý vị khác đó, tôi nói cái đó chỉ là một thôi, nhiều cái khổ lắm. Mà nếu quý vị sống đó, mình theo đạo Phật cái mình tập sống giản dị một chút, mà hãy giản dị sinh nào thì đỡ khổ nhiều nữa, đỡ khổ nhiều nữa. Các bạn á, quý vị bớt nhiều chừng nào đỡ khổ nhiều nữa.
Con rửa con ngồi hiện tại bây giờ con rửa cái nồi mà người hấp cơm con cũng phải bỏ miệng, con không dám rửa, con bỏ cái xương để chén
đấy. Nhìn thấy người thấy cũng người thấy, tại đây tôi chỉ mong là quý vị đặc biệt là những anh em trẻ tuổi đó phải nhớ được rồi, bởi vì nếu không á thì sao anh em bị cái tương lai nó dắt anh em tới đâu mất không thấy, không thấy đường trở về, thấy không? Mình như vậy đấy quý vị, Phật tử mình tu á, quý vị nhớ chứ coi. Mình nhớ ở Việt Nam ngồi niệm Phật rồi mũi cắn muốn chết mà cũng ngồi, qua đây là muốn niệm Phật rồi ngồi thôi nó không được, phải có cái này có cái nội kia mới niệm Phật được. Và mình thấy mình như vậy là mình không phải. Vậy thì cái món thứ hai mà tu đó quý vị là phải thấy thọ nhiều chừng nào á, khổ nhiều chừng đấy, ha. Rồi cái người tu từ đạo Phật á, chuyện quan trọng hết là thấy cái thân mình không sạch, thân bất tịnh. Cái người thứ hai, cái tiêu chuẩn thứ hai nữa là không có muốn nhiều, không có ham ôm mua nhiều, cực chẳng đã ở nhà quý vị phải có chuyện này thì phải cực chẳng đã ha, thì phải lo phải ôm. Còn mà ngoài cái chuyện mà tình những chuyện bắt buộc phải có, đừng ôm vô thêm những chuyện khác nữa, đừng ôm thêm. Bởi vì đương nhiên quý vị có trách nhiệm nè, phải có chỗ cho con ở, phải có cơm cho con ăn, đương nhiên phải có những cái đó rồi, nhưng đừng có tạo thêm cái cầu kỳ, thấy không? Bây giờ quý vị ăn cơm, bây giờ quý vị nấu nồi cơm, bây giờ quý vị làm nó biến nồi cơm nặng hoa nặng lá cũng là cơm, cũng là cơm thì nó là mất thời giờ, thấy không? Nấu nồi cơm lên thì ăn ngon được rồi, có người bưng cơm mới bới cho thật làm cái, tôi thấy tôi nhớ có một lần cái một cô làm rất là không dám ăn, khéo người không dám ăn dưa mới cũng cắt đó. Dưa cắt dòm lên giúp mình ăn cơm, cái tôm càng á cũng có càng cũng có đủ thứ hết dòm, mà dòm đẹp như vậy thì sao quý vị? Không muốn ăn bột á là nó nhắc mình cái chuyện tôm ăn dai mà mất chuyện mất mới chuyện tôm. Cái thứ hai nữa là thấy đẹp mình không ăn, mình bây giờ mình không ai căng đảm mà lúc cho nó hư luôn tôm đấy, mà rốt cục để nguyên lúc để cô nghe này sao cô đó cô buồn làm không ăn. Tôi nói tại vì cô làm cô sắp cô tôm cô nấu được 2-3 món khác là những chuyện khác, phải không? Ngồi đó mà sắp xỉa tôi tôm tại vì mình để 20 phút mình niệm Phật 2 biết nhiêu biết mình niệm Phật. Ở đây mình thấy cái chuyện thứ hai của người tu á, áp dụng trong nhà rồi cái việc bớt, cái chuyện gì cần lắm mới làm, còn không cần đừng tạo thêm, đừng tạo thêm, không tạo thêm nhiều nào khổ lắm, tạo nhiều nào khổ lắm, bị lỡ rồi ôm thì nó cực chẳng đã thôi, đừng có làm thêm cho mình ôm. Thì có như vậy đó, cái chuyện này là quý vị đừng có nghe rồi bỏ, rồi nếu quý vị nghe quý vị tập tu theo đó thì một lúc quý vị sung sướng lắm, sung sướng lắm. Mình thấy mình đừng có đợi, đừng có lên là đợi rồi lên cực lạc, cũng sung sướng cay bây giờ nè. Một lúc nào đó rồi quý vị dòm qua thấy trời tội nghiệp bà đó quá, bà khổ sức thì bà thấy những chuyện đâu bà khổ. Mình thấy rõ ràng như vậy, mình thấy rõ ràng như vậy đó. Là quý vị cứ áp dụng đi, rồi quý vị thấy à, sướng bây giờ chứ đừng có đợi cái kiếp sau, phải không? Mà sướng bây giờ rồi thì sao quý vị? Sau đây mình sướng chắc ăn rồi, không có gì chắc đâu. Bao giờ tới giờ rồi nghỉ, phải không? 5:30 rồi, 5:20 rồi. Giờ thôi quý vị nghỉ rồi nhớ nghe. Một là phải tập thấy thân mình là dơ, hai là bớt bớt mình thêm, đừng có ôm luôn nhiều quá. Mình nhớ vậy về tập riết rồi được ha. Giờ quý vị về thì quý vị có thể bây giờ ngồi lâu rồi mỏi, rồi kéo chân ra, xoa bóp cái chân cho nó đỡ tê, đỡ đứng dậy.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trước thì chúng tôi đang giảng cái phần đầu của kinh Đức Phật Diệu Chương. Thì phần đầu thì quý vị thấy rằng Đức Phật dạy là gia thì thường thường sống đời sống thanh tịnh và tu bốn món chân đạo. Thì bốn món chân đạo đó tôi có nói là thân bất tịnh, là thọ thì khổ, và hai cái món sau là tâm vô thường và pháp vô ngã.
Tôi giảng xong cái phần của bất tịnh, tức là cái thân mình đó, khi mình quán cho thực kỹ thì thấy rằng thân mình nó toàn là những cái phần dơ uế bẩn, nó không sạch. Và nếu mình thấy thân bất tịnh đó, mình bớt đi cái lòng thân mình, lo lắng thân mình quá. Bởi vì sao vậy? Bởi vì cái thân mình đó nó không có gì đáng thương hết trơn, không có gì mà đáng cho mình lưu luyến hết. Bởi vì nếu mà chúng ta lưu luyến quá, yêu thân mình quá đó, thì chắc chắn là chúng ta không thoát khỏi được cái vòng sanh tử luân hồi. Cái điều đó chắc chắn. Bởi vì nếu quý vị muốn sanh được tịnh độ thì bắt buộc là chúng ta phải bỏ cái thân thai, cái thân thịt, thân máu mủ nhơ nhớp này, chúng ta mới sanh được tịnh độ, mới được liên quan quá sanh. Còn ngược lại, nếu mình vẫn thích cái thân này đó thì chắc chắn là chúng ta trở lại cõi luân hồi. Mà nói thiệt, chưa chắc là khi mình bỏ thân này rồi đó, mình có yêu thích thì chưa chắc mình trở được thân này. Có nhiều khi cũng là thân máu mủ, nhưng mà thân lừa, thân chó sẽ trâu thân lừa. Thì do như vậy cho nên cái người tu cái đạo Phật đó, dầu tu cái pháp môn nào cũng vậy, thì cái điều đầu tiên là phải bỏ thích thân này. Để chúng ta thích thân này rồi đó, thì càng yêu nó nào, càng thích nó thì nào, chúng ta càng khổ nhiều chuyện đấy. Mà nói như vậy không nghĩa là chúng ta bỏ nó, nói như vậy không nghĩa là chúng ta tự hủy hoại cái thân này. Thì quý vị thấy như trong kinh A Hàm Đức Phật cái ví dụ đó, là như cái người đi biển, ở vùng biển khơi đó, rồi chìm tàu, rồi không có, không biết lội, rồi xoay qua xoay lại thì ngục lên ngục xuống như vậy đó. Thì quý vị thấy sợ hãi vô cùng, sợ lắm, vì không biết lội mà. Thì ai có đi trong sông, trong biển lớn mới biết rằng không biết lội dễ dàng chết thôi. Thì khi đó thì trong lúc sợ hãi như vậy đó, thì thấy một cái khe ma. Có lẽ cái người nào nó chìm thuyền trước đó chết, rồi thấy cái khe ma sình để nổi trên mặt biển đó. Thì Đức Phật mới hỏi rằng trường hợp đó, cái người mà mới bị chìm tàu đó, thì nghĩ như thế nào? Thì nói rằng cái người đó nếu khôn á, thì họ phải ôm cái thây ma đó, để cái thây ma nó chích sình họ nổi, trong khi mình không biết lội. Vậy thì phải ôm cái thây ma đó để chi vậy? Để làm cái đà cho mình nổi, mình lội vô bờ. Rồi quý vị thấy, mình nói đi nói lại, thực sự cái thân mình nó không có tốt đẹp, nhưng không nên bỏ nó, bởi vì nó như cái thây ma vậy quý vị. Ôm cái thây ma đó đó để mình qua tới bờ. Bởi vì nếu không á, thì mình đầy đọa nó quá đó, thì mình chưa được giải thoát thì mình đã chết rồi. Thì quý vị thấy hiểu như vậy đó. Cái thứ hai là tôi hôm tuần rồi tôi nói là thọ thì khổ, chúng ta nhận nhiều chừng nào khổ nhiều chừng ấy. Mà thiệt vậy đó quý vị thử coi, cái người mà mình có nhiều chừng nào, mình ôm vào nhiều chừng nào đó mình khổ nhiều chừng ấy. Từ cái tài sản vật chất cho đến những cái chuyện tinh thần, quý vị thấy mình không có gì thì mình không có lo, mà hãy có nhiều chừng nào thì mình lo nhiều chừng ấy. Và cái lo của mình nó không bao giờ đủ hết quý vị. Cái con người ta kỳ lắm, ít biết tri túc, ít biết đủ. Lúc nghèo thì muốn có cơm để ăn thôi, có cơm để ăn thì muốn có cơm ngon, có cơm ngon rồi thì để bày ra kiểu này kiểu nọ. Không có cái áo thì chỉ có cái áo cầu, có cái áo mặc để mà che sương che gió thôi. Có rồi thì là đòi màu này màu nọ, loại vải này loại vải nọ. Thế là con người ta cái lòng dục, cái tri túc không có. Mà quý vị thử nghĩ cuộc đời thử xem, cái người nào mà không có lòng tri túc ấy, muốn thọ vô hoài đó, thì cái người đó không bao giờ sung sướng, không sung sướng. Cái này cái là một cái sự thật rất là rõ ràng. Nếu quý vị quán xét trong cái gia đình mình, hay là trong những người bạn bè của mình, trong xã hội, quý vị thấy rõ. Nếu mình biết đủ mình sung sướng, quý vị. Nếu biết đủ thì mình ngủ dưới đất mình cũng sung sướng. Còn nếu cái người không biết đủ, họ nằm trên đống vàng họ cũng không biết đủ, họ cũng không sung sướng. Thành ra cái đạo Phật nghĩ rằng cái thọ thì khổ như vậy chi vậy, để tập cho chúng ta cái biết đủ, nghĩa là mình cái duyên phước của mình có bao nhiêu mình sử dụng bao nhiêu, không nên cầu thêm nữa. Bởi vì cái căn bản của chúng ta là cơm không có ăn chúng ta khổ đương nhiên rồi, áo không có mặc thì chúng ta cũng khổ, nhưng chỉ cầu có đủ cơm ăn áo mặc thôi để mình tu. Chứ còn nếu mình đòi thêm việc này việc nọ việc kia đó quý vị, thì thực sự chúng ta càng khổ não thêm, không có ích trợ gì. Quý vị để ý thì coi, mình cầu nhiều chừng nào mình khổ nhiều chừng ấy. Còn lấy ví dụ như ông vua, quý vị thấy như ông tổng thống đó, họ đâu có sung sướng gì đâu. Nếu quý vị thấy họ sung sướng không? Sung sướng không? Không sung sướng. Bây giờ quý vị muốn đi chợ, quý vị đi một mình được không? Không có ai để ý mình hết á. Những người đó họ không được tự do như mình đâu. Họ không được tự do. Họ đi đâu phải có người theo. Họ đi đâu cũng họ sợ. Bây giờ ví dụ quý vị không có tiền, không có tiền, không có bạc gì hết, đi tới chùa mà lỡ nhà có quên, ở nhà không có gì hết á, mà lỡ có quên không đóng cửa, không khóa cửa cũng không sao, mình cũng không có lo lắng hồi hộp gì hết. Còn ngược lại, nếu mình có tiền giấu ở trong nhà, có vàng bạc giấu trong nhà, mình đi như vậy mình lỡ mà quên như vậy đó quý vị á, trong bụng mình lo lắng, mình lo không biết khi nó như thế nào, mất hay còn lại khá như cái bình tĩnh. Chúng ta thấy càng có nhiều chừng nào mình khổ nhiều chừng đấy. Do vậy cho nên Đức Phật mới bỏ, Ngài mới xả bỏ cái hạnh. Quý vị thấy Ngài có vợ, có con, có gia đình, có thành ấp, có voi, có ngựa, Ngài bỏ. Lý do Ngài biết rằng mình thọ vô nhiều chừng nào mình khổ nhiều chừng đấy, là bởi vì sao vậy quý vị? Cái mình thọ, ví dụ mình đem vào nhiều chừng nào á thì mình lo nhiều chừng đấy. Mà những cái mà mình đem vào nó đâu có phải ở vài với mình, đâu có phải ở hoài. Một năm, hai năm, năm, bảy năm nó cũng mất đi. Mà hãy mất đi thì sao quý vị mình khổ. Do như vậy cho nên cái điều thứ hai trong khi mình tu á, là thọ thì khổ. Hôm nay tôi giảng điều thứ ba, tức là tâm vô thường. Cái tâm vô thường của mình á, cái tâm của mình sao gọi là vô thường quý vị? Vô thường tức là sao? Nó không có trường tồn, nó không có một thứ. Mà từ quý vị thấy thường thường, tại sao mình thấy bữa nay mình thích cái này, mai mình thích cái khác, đừng nói cho người khác, mình thôi à, hôm nay thì mình thích nè, mai mình thích cái khác, thì cái điều đó chứng tỏ là sao quý vị? Cái lòng mình trước sau có như một không? Có không? Không, lòng mình không có trước sau như một. Mà cái chỗ này đó, Đức Phật giải thích như vậy là tại khi bị dừng người ta thường thường là chắc là có một, cái linh hồn mình có một từ trước tới sau, phải như vậy đâu. Bởi vì cái lòng mình nó kỳ cục lắm, mà nó chẳng những thay đổi một ngày mà nó thay đổi sao quý vị? Cái tâm mình nó thay đổi chừng bao lâu nó thay đổi một lần? Luôn luôn thay đổi, không bao giờ nó cái niệm trước niệm sau nó không có giống nhau. Ở đây quý vị nào có ngồi thiền có niệm Phật rồi mới thấy cái chỗ đó ha. Mình mới ngồi mình vừa đếm một hai cái phát nghĩ tới cái cửa quên đóng, cái sực nhớ thì không được, mình ngồi thiền thôi nghĩ không nghĩ chuyện đó nữa, kéo lại không nghĩ tới chuyện cái cửa, mình đếm một hai lên tới ba, cái sực nhớ đó chứ không biết cái nãy mình tắt lửa trên cái bếp hay chưa. Thì mình thấy bao giờ nó cũng cái tâm mình nó không đứng một chỗ, mà nó thay đổi, nó thay đổi hoài. Mà cái chỗ đó Đức Phật gọi là vô thường, phải không? Mà nói vô thường chi vậy quý vị? Để chi vậy? Nói vô thường để chi vậy? Có hai cái phần quan trọng trong đạo Phật. Thường thường mình chấp đối ngoại đạo đó, thì một người ta nói là cái linh hồn là trường tồn, tức là cái tâm này nó hoài nó như vậy hả, mình chết rồi cái tâm này nó đầu thai một chỗ khác là khác như vậy, thực sự không phải như vậy. Mà cái tâm mình trước sau đó nó khác rồi, 5 phút trước nó khác, 5 phút sau nó khác, nó tùy theo nhiều duyên ảnh hưởng tới cái tâm. Và hãy nó thay đổi như vậy thì mình thấy không có cái gì gọi là một cố định ở trên. Bởi vì như vậy cho nên chống đối với cái phái mà người ta gọi là chấp thường á, thấy cái gì cũng thường, thực sự nó không có thường. Mà cái này quý vị đừng có tin Đức Phật quý vị. Đức Phật nói chứ nếu mình tin á, mình Đức Phật nói vô thường cái mình tin ngay đó thì chuyện đó mình không phải là Phật tử đâu. Tại sao vậy? Tại sao như quý vị? Đức Phật có nói như vậy này. Đừng có tin mà phải tự mình suy nghĩ lấy, tự mình chứng lấy á. Phải không? Cái tôi nói là mình vô thường mình cứ gì? Mình không biết thấy sao mà cứ nghe nó ông thầy nói tâm vô thường cứ nói lại tâm vô thường. Vì như vậy những người chưa phải là Phật tử đúng đắn. Mà tự mình xét thấy, nếu quý vị tu, quý vị ngồi thử xem. Một chút thì mình mới ngồi nghe giảng, mình đưa ngồi nghe giảng, chút mới thấy. Đưa ngồi nghe, thì cái tâm mình lúc nó hướng về cái nghe. Một lúc thì tự nhiên thấy cái lưng nó đau đau, khi đó thì là hết nghe rồi.
khi đó thì lại cái tâm mình lại dính vào cái linh cho mình đau. Và từ cái chỗ đó nó dẫn đi chỗ khác, nãy quên uống thuốc, tới đi chiều đi về đi nghe giảng rồi đi ông thầy nào đó lại khá mình cứ dẫn mình đi. Mà nó dẫn mình đi như vậy thì sao quý vị? Một lúc mình không biết đường về, không biết đường về. Cái này là ai có ngồi thiền, ai có tu tịnh độ mà siêng năng mới thấy cái chỗ này, mới thấy. Thành ra cái tâm mình á, chư tổ ví cái tâm mình như sao? Như gì quý vị? Như con vượn vậy đó. Như con vượn vậy đó. Nghĩa là sao nó không có ý, chút chỗ này, chút chỗ kia, chút chỗ nọ. Mà bao giờ mình giữ cái tâm mình á, mình nắm được con vượn đó rồi, mình điều khiển được nó rồi đó quý vị, thì khi đó mình tu hành thì mau, mau chóng, mau lắm. Chứ nếu mình không giữ cái tâm mình á, thì sao? Nó phân tán. Chút mới còn mới Nam Mô A Di Đà Phật, cái sực nhớ tới chuyện à ngày mai có lễ cầu siêu, và khi đó cái tâm nó dẫn mình đi rồi đó. Mà nếu cái người biết á, mình à tâm mình dẫn mình đi rồi, nó phải trở lại con đường Phật thì tốt. Còn ngược lại không á, thì từ cái chỗ mà nó dẫn tới ngày mai có lễ cầu siêu, người ta nhờ mình nấu ăn, nấu món gì, đi chợ chưa, đại khái vậy, thì cái đó nó dẫn mình đi không biết bao xa mà nói. Mà nó dẫn mình xa chừng nào thì sao quý vị? Mình lạc đường nhiều chừng nào. Do như vậy á, trước tôi có giảng về niệm Phật đó quý vị, quý vị phải cẩn thận đối với cái tâm mình, phải giữ nó mới được, phải giữ vững nó mới được. Chứ bởi vì nếu mình không giữ vững nó đó thì nó dẫn mình đi. Mà khi nó dẫn mình đi thì nó dẫn tới chỗ nào quý vị? Nó dẫn xuống toàn là tam đồ khổ không. Vậy nếu mình không có rèn luyện đúng mức thì nó dẫn mình đi quấy không. Có nhiều vị thí dụ như lại Phật, có nhiều vị nói tôi đó, tại sao mình thành tâm hết sức vừa lại sám hối vừa xưng lên Nam Mô Hồng Diệm Đế Tràng Dương Phật lại xuống, thì trong khi lại như vậy đó bóng cái tâm khác rồi. Nó vừa xuống đại khái là Nam Mô Phổ Quang Phật, thì mình vừa sau khi xuống rồi thì quỳ xuống lại gì, thì trong cái thời gian mà dứt cái tiếng xuống cho tới khi mà đầu đụng đất đó, không biết bao nhiêu là niệm khác cái khởi này. Thì mình thấy như vậy mình đâu có lại Phật, mình đâu có lại Phật, bởi vì lại không được dứt niệm. Tại cái chỗ này rất là quan trọng. Quý vị tu thiền cũng vậy, tu tịnh độ cũng vậy, tu mật tông cũng vậy. Nếu mà không có điểm được cái tâm mình á, thì là niệm Phật không chuyên nhất, không nhất tâm. Nếu mà ngồi thiền á, mà để cái tâm mình nó chạy đó quý vị, thì khi đó là chạy thiền chứ hết được ngồi thiền. Chạy chứ hết được ngồi. Mà còn nếu mà mình niệm Phật hay mình trì chú mà tâm mình không định thì sao? Trì chú không linh nghiệm. Quý vị thấy tại sao có người trì chú họ linh, trì linh quá, mà mình lại trì không linh, là lý do là trì chú mình không có nhất tâm. Cái này quan trọng lắm. Ngày xưa có một câu chuyện tôi kể quý vị nghe. Có một cái người đó đó tu theo ngoại đạo, thì cái hệ ngoại đạo mới dạy người đó là muốn có thần thông đó thì phải kiếp được một sâu chuỗi, mà sâu chuỗi đó được xỏ bằng 1000 cái ngón tay của người ta, ngón tay út, chặt lấy cái ngón tay út ra rồi để cho nó rửa hết cái xương xỏ 1000 cái hộp chuỗi như vậy đó là được thần thông. Thì cái người đó họ ác lắm, bây giờ họ nghe như vậy mà mê, mà thành họ đụng ai giết nó, đụng ai giết nấy, thì giết được 999 người rồi. Thì có cái ngày đó, ngày cuối cùng, nếu mà qua cái ngày đó mà không kiếm được thêm một người đó thì là cái phép không thành tựu. Thành ra ông này mới không biết nghĩ giờ, nghĩ quanh quốc không thấy ai hết, trong khi chỉ có mẹ mình thôi, chỉ có mẹ mình thôi, mới nghĩ rằng tại sao mình chỉ có một người nữa thôi mà mình đã giết 999 người, sắp được thành tựu rồi mà giờ thiếu con cái ngón tay, thì mới phát tâm mới nghĩ tới chuyện giết mẹ mình. Thì lúc đó Đức Phật ở thành Xá Vệ, ngài đi khất thực, thì ngài nghe như vậy á, thì ngài thấy, ngài biết được như vậy, thì ngài mới cầm cái bình bát, ngài hướng tới cái chỗ người đó trong rừng. Thì mấy cái người họ cản, Phật tử họ cản, họ nói bạch ngài, ngài đừng đi, bạch tôn giả đừng đi, ở chỗ đó, khu rừng đó có người như vậy á, 5 người, 7 người đi chung cũng bị giết, có chỉ là một mình tôn giả. Đức Phật vẫn lặng yên, tiếp tục ngài đi. Rồi gặp một người khác, họ cũng cản, bạch tôn giả, ngài đừng đi, ngài đi tới đó sẽ bị giết, bởi vì 5 người, 7 người, 8 người, 9 người tới đó cũng bị giết. Thì ngài vẫn đi. Cho tới lần thứ ba có người ta cản ngài thì ngài cũng đi. Và khi ngài đi tới đó, thì cái người này đó mới nghĩ tới chuyện giết mẹ mình. Nhưng mà may quá thấy một ông sa môn đi tới, từ xa đi tới, mà cái ông Sa Môn này tướng đẹp vô cùng, thành ông mừng lắm, mừng lắm, tính là giết ông Sa Môn này thì đủ rồi, thì mới cầm dao tới để mà đâm Đức Phật. Thì Đức Phật nhờ thần thông này, thầy ngài biết được chuyện đó, thì ngài cứ tiếp tục rời đi. Thì cái ông này ông chạy theo Đức Phật, Đức Phật đi mà sao đi lẹ quá, ông chạy theo, ông cầm dao ông chạy theo, mà chạy theo không kịp. Thì ông nói kêu này này này, cô đam dừng lại, dừng lại, dừng lại. Đức Phật mới cũng tiếp tục ngài đi, mà ngài nói vậy, ta đã dừng rồi, còn ngươi chứ chưa chịu được. Vì ngài Đức Phật ngài đi trước, ông ngài chạy theo sau, ông cầm cái dao. Đức Phật mới nói lại, nó không không, ta đã dừng lại rồi, còn ngươi thì ngươi đã ngươi chẳng chịu được. Thì ông này ông cũng tiếp tục cũng chạy theo, tại sao nghĩ kỳ vậy hả? Mình thì mình ổng đi rõ ràng, mình chạy theo ổng kịp, tại sao ổng đã dừng rồi? Thành đã nói như vậy rồi ổng suy nghĩ, mà đột nhiên ổng ngộ ra được, à, cái dừng ở đây không phải là dừng bằng thân thể, mà dừng ở đây là dừng cái chuyện gì, cái tâm địa ác độc của mình. Thì do cái chỗ đó đó, ổng mới buông cái dao xuống, ổng buông cái dao xuống. Mà khi buông cái dao xuống rồi, Đức Phật mới đứng lại, Đức Phật cười, Phật nói rằng đây, bây giờ ngươi đã dừng lại rồi đó. Thì cái vị đó mới xin thọ giới Đức Phật, xin đi tu. Và Đức Phật mới gọi là Thiện Lai Tỳ Kheo. Thì cái vị đó trở thành một nhà tu sĩ, mặc dù trước đó đó đã giết không biết bao nhiêu người. Rồi sau khi mà vị đó thành Tỳ Kheo rồi, thì ngài chứng A-la-hán, mà ngài có là giết 999 người đó, giết 999 người đó. Rồi cái vào khi mà vào trong cảnh sát, có bữa nào có cái bà là bà sanh mà đau khổ sanh khó, mà coi như là chỉ mình cái chuông, cái mạng sống cũng còn nữa, thì người ta mới chạy tới cầu Đức Phật, chạy tới cầu Đức Phật. Thì Đức Phật mới dạy cái ông thầy Tỳ Kheo đó đó, nói rằng nhìn này, nhà ngươi hãy tới nói với bà mẹ đang sanh đó, nói này bà, ta từ nào về chưa hề giúp một mạng nào hết hả? Bà nghe cái lòng như vậy á, đã không giết thì là không chết. Quý Phật, quý vị thấy Đức Phật nói như vậy có trái, nhưng có trái tay không? Ông giết 999 người, rồi tới giờ Đức Phật nói này, ông thì theo ông tới đó, ông nói cái bà đó, bà đương sanh đó, ông sắp chết á, nói này này bà, ta hồi nào thì ta chưa hề giết được mạng nào, nhờ như vậy mà mạng ta còn thọ, và nhờ như vậy bà nghe như vậy rồi thì con mẹ tròn con vua không ai chết hết. Quý vị thấy có trái không? Trái không? Trái, trái. Rồi ông này ông nói không, bạch Đức Thế Tôn, không, bạch Đức Thế Tôn, trước khi con xuất gia đó, con giết cả ngàn người, 999 người mà Đức Thế Tôn dạy con nói như vậy, thế là con nói dối. Quý vị thấy con vậy con nói dối không? Bởi vì trước khi ông Đức được Đức Phật độ, ông giết người không biết cái gì mà nói, rồi bây giờ thế là ông nói như vậy, tức là nói dối. Đức Thế Tôn mới nói rằng, à, nếu như vậy, nếu ông không muốn nói như vậy thì ông nói như vậy, này, ta từ khi xuất gia tới bây giờ ta chưa hề giết tổn giết một sinh mạng nào hết, do như vậy ta được trường thọ, do như vậy nhà con mẹ mẹ con nhà ngươi được sống. Thì ngài nghe nói thì ngài nói hợp lý, thì ngài mới tới ngài nói như vậy, thì do đó mà cho nên mẹ tròn con vuông sanh được. Thì cái bài kinh đó đó quý vị, cái bài kinh về cái ngày đó, thì sau này ở việc ở những Phật giáo Nam Phương đó, những khi nào mà có những người mà sống chết sanh đẻ mà nó nhọc nhằn quá đó, thì người ta tụng bài kinh đó. Thì chúng ta kể cái câu chuyện này để chi vậy? Để chi vậy quý vị? Để cho thấy rằng cái quan trọng ở chỗ mà tâm mình á, nó chạy hoài à, mà thường thường nó chạy theo gì? Nó chạy theo dục lạc. Quý vị để ý thôi coi, ít có khi nào nó chịu chạy theo cái tiếng niệm Phật không? Mà niệm Phật mà niệm gì niệm niệm rồi chừng 5-7 tiếng rồi nó cũng móc ra một chuyện khác. Không biết quý vị có để ý thử tâm mình hay không? Mình ngồi thiền á, ngồi mà niệm sổ tức mà đếm hơi thở, đếm tới, đếm lui, đếm chừng 20-30 cái mình nó được tỉnh, 5 phút đồng hồ là mừng rồi. Chút xíu nó nhảy ra chuyện khác. Rất nhiều lý do. Vì vậy cái quan trọng của chúng ta khi tu là tập dừng cái tâm mình lại. Đừng cho nó thay đổi nữa. Thấy không? Mà cái thay đổi này là quý vị, nó làm khổ không biết bao nhiêu người. Quý vị không biết có khổ vì cái tâm mình hay chưa? Cái thay đổi nó khổ nhiều lắm. Mình khổ. Bởi vì chính mình thấy có những khi mà tôi thấy à, lúc nghèo thì nói rằng thôi đại khái mình chỉ có chiếc xe, mình mới qua Mỹ mình có thấy nhau chiếc xe mình đi bộ thì thấy khổ quá, chỉ cầu có được chiếc xe thôi ha, cũ tao xấu thì cũng được, mà có chiếc xe rồi thì mình sao chạy thời gian thì mình sanh sao quý vị, sanh chán, chán chiếc xe đó rồi mình lại muốn có chiếc xe khác. Và chính vì vậy mà chúng ta đi theo cái khổ, chạy theo cái dục lạc không. Cho nên cái người tu mình tập thấy cái tâm vô thường, quán cái tâm vô thường. Mà khi thấy cái tâm vô thường như vậy thì để chi vậy? Để dừng nó lại, để giữ nó lại. Và cái pháp môn của vị tu pháp môn nào cũng vậy quý vị, phải giữ cái tâm mình lại. Bây giờ ngày xưa chư tổ nói là phải giữ cái tâm mình đó như sau, như là cái người một đồng khi mà chăn trâu vậy đó. Quý vị thấy bên ruộng thì hai bên là lúa, có cái đường nhỏ như vậy thôi. Thì cái người một đồng ngồi trên lưng trâu á, thì cầm cái roi, thấy con trâu nó lắc đầu ở bên này nó ăn lúa con người, phải đánh trở nó đừng có ăn, nó lắc đầu ở bên này nó ăn lúa con người, thì phải giữ như là cái người chăn trâu, phải cẩn thận như vậy. Bởi vì nếu mình cái tâm mình phóng túng, mình theo nó thì nó đưa tới đủ thứ để tai nạn, đủ thứ cái tội ác ở trong. Đó là cái tâm vô thường. Rồi cái pháp môn cuối cùng là pháp môn thấy pháp vô ngã, quán pháp vô ngã. Cái quán pháp vô ngã này đó quý vị, nó cũng khá quan trọng, đặc biệt là cho mình thấy cái sự tương quan như vật này với vật nọ. Cái pháp trong đạo Phật, quý vị thấy pháp là gì? Thường quý vị biết nghe nói nghe pháp là các thuyết pháp, rồi giảng pháp. Pháp là gì quý vị? Biết không? Cái pháp là Phật có nhiều nghĩa đó. Thí dụ quý vị nói đi nghe thuyết pháp, tức là nghe giảng lại những cái lời mà Đức Phật dạy, cái giáo lý Đức Phật dạy. Nhưng cái pháp ở đây á, nó không, không có cái nghĩa đó nữa rồi. Mà cái pháp ở đây tất cả những cái vị ở ngoài thế gian này, cái gì mà quý vị có thể định nghĩa được, có thể thấy được thì gọi là pháp. Ở chứ nhau gọi là cái nhậm trì tự tánh nghĩ sanh Phật giải đó, tức là cái gì mà đừng có lộn với cái khác thì gọi là pháp. Tôi lấy thí dụ, quý vị thấy cái ly nè, phải không nè? Quý vị cái ly có phân biệt được cái ly với lại cái dĩa này không? Có phân biệt được không? Được, hai cái nó không giống nhau. Vậy thì cái ly là pháp, cái dĩa là pháp. Quý vị thấy điều đó không nè? Cái gì mà phân biệt được á với cái khác thì gọi là pháp. Thí dụ như tôi nói cái món như này, ví dụ nếu quý vị nói bây giờ không khí có phải là pháp không? Không trung có phải là pháp không? Phải không? Phải. Tại sao vậy? Bởi vì mình thấy biết cái không khí nó khác với nước. Cái gì mà mình phân biệt được nó đó, đừng có lẫn lộn với cái khác gọi là pháp đó. Vậy thì cái chỗ này nếu mà nó gọn gọn lại đó, tất cả những cái vật ngoại thể, thế giới bên ngoài, từ cái ngọn cây, từ cái lá cỏ, từ cái mặt trăng, mặt trời, từ cái nước, cái nôi đó, cho tới cả thân mình đó, thì gọi là pháp hết. Bởi ví dụ nó là thân tôi nè, có thấy thân tôi khác với thân chú Hòa không? Khác không? Khác. Có thấy thân tôi khác với cái chuông không quý vị? Khác. Cái chuông khác cái mỏ không? Khác. Vậy thì tất cả những cái đó đều gọi là pháp. Mà như vậy Đức Phật nói là như vậy là cả thế giới, cả bên trong lẫn bên ngoài đều là pháp hết á. Mà Đức Phật nói rằng pháp vô ngã. Vô ngã. Vô ngã nghĩa là sao quý vị? Không có cái gì tự nó gọi là pháp. Không có cái gì tự một mình nó gọi là cái đó. Tôi lấy một thí dụ nè. Cái pháp vô ngã đó, nếu mà chúng ta hiểu được á, ví dụ quý vị thấy tôi khác với chú Hòa, tôi là một cái pháp, phải không nè? Mà tự tôi có tôi không? Có không quý vị? Quý vị thấy có hay không có? Có mà không. Theo cái thế gian kiến thì thấy là có, phải không? Bởi vì thấy tôi khác với anh Hòa, thấy tôi khác với những người khác thì nó thấy nó có. Nhưng mà nếu mà nhìn trong cái bộ mắt của Phật học đó quý vị thì thấy nó không có. Nó không có ngã, không có thiệt. Tại sao vậy? Tại sao vậy? Bây giờ nếu quý vị thấy thân tôi nó gồm những chất gì? Đất, nước, gió, lửa, phải không nè? Giờ đất mình trả về cho đất đi, nước mình trả về cho nước đi, rồi cái hơi nóng mình trả về cho nước, cho hơi nóng đi, rồi gió mình trả về cho gió đi, vân vân. Thì cái mà gọi là tôi, tự tôi đó, cái ngã của tôi nó không có. Mà nó cái ngã của tôi nó có là do đâu? Do nhiều cái duyên hợp mà thành, do những cái nhân duyên nó hợp thành, phải không nè? Mà thấy một cái khác, tôi lấy ví dụ như cái nhà. Quý vị thấy cái nhà nó có hay nó không có? Theo pháp thế gian á thì thấy là có. Mà bởi vì thấy có mới khổ. cái nhà có thiệt, mình có thiệt cái nhà của mình. Bây giờ chúng vô lấy nhà rồi mình khổ, bắt cái nhà mình khổ. Còn cái người theo đạo Phật không có như vậy. Cái nhà, à, nhìn cái nhà nó biết là cái nhà. Nhưng mà thực sự cái nhà đó quý vị thấy nó do cái gì quý vị? Nếu mà không có ông thợ cất nhà có được cái nhà không nè? Có không? Không. Nếu không có đinh, không có gỗ có nhà được không nè? Không. Phải không nè? Rồi nếu không có ván, không có xi măng có nhà được không? Không. Bây giờ nếu không có ông thợ thì không có nhà cái gì? Không có người đứng ra cắt thì không có nhà. Mà giờ nếu ông có ông thợ đi mà không có người nấu ăn cho ông ăn thì có ông thợ không? Không. Bây giờ có người nấu ăn, có ông thợ mà không có gạo nấu ăn thì có được ông thợ không? Không. Bây giờ nếu mà có ông thợ nè, có người nấu ăn nè, có gạo nấu ăn mà không có nước thì có ông thợ được không quý vị? Không. Thì mình thấy khi mình nhìn như vậy thì cái này nó là cái kia, cái này nó là cái kia, và cái kia nó là phía trong cái này. Thì mình thấy nó một cái nhìn, quý vị thấy một cái nhìn, khi quý vị thấy cái ly á, quý vị chỉ thấy cái ly không á, là cái người chưa thấy theo con mắt của đạo Phật, chưa thấy được. Cái vị nhìn thấy cái ly nè, mà cái vị nhìn thấy trong cái ly này đó nó có gì, có nước thì rõ ràng nó có nước. Nếu mà nó có thấy có nước không thì mình theo phạm phu á, bởi vì rõ ràng nó có nước. Bao giờ quý vị thấy được cái ly này mà nó có cả thế giới ở trong đó, đó thì chỉ nó nhìn bằng mắt Phật. Tại sao cả thế giới? Tại sao cả thế giới quý vị? Tôi lấy ví dụ quý vị nghe dễ lắm, dễ hiểu lắm. Thấy vậy thật sự dễ hiểu lắm. Bây giờ trước hết muốn có cái ly thì phải có cái gì nè? Nhiều yếu tố lắm. Phải có cái người thợ làm ly, phải không? Bởi vì nếu không có thợ làm ly thì thợ làm cái ly ra thành cái hũ rồi. Phải có người thợ làm ly. Quý vị thấy phải không vậy nè? Mà có người thợ không? Cần có người thợ không? À, phải có người thợ. Bây giờ phải có người cái đó. Bởi vì nếu không có người thì ai chuyển vận tới cái tiệm của mình muốn? Đó phải tự nước chảy, rồi có người đem tới cái tiệm mà, phải không? Rồi có người phải để ra ngoài quầy hàng, rồi có người đóng vô cái giá, có người tới đó mua rồi đem về. Phải có người cái đó. Ví dụ như người đi. Bây giờ nếu mà thấy người như vậy, một yếu tố rồi, chưa còn những yếu tố khác nữa, mình kể từng cái thôi. Nếu mà không có người cái ly nó không thành ly rồi. Phải không? Bởi vì nó thủy tinh là thủy tinh thôi, phải có người nặng ra thành cái ly. Mà giờ thí dụ cái ông đó là ông B. Mà ông B đó, muốn có ông B phải có cái gì quý vị? Có gì? Phải có cha mẹ ông B. Phải không? Không có làm sao có được ông? Phải có cha mẹ ông B. Cha mẹ ông B đủ không? Không đủ. Phải có nhà của ông B ở. Vậy thì nói tới thợ mộc, nói tới gỗ, nói tới cây. Phải có cơm mà ông B ăn. Vậy là nói tới gì? Nói tới gạo. Mà hãy nhắc tới gạo, kể tới nông phu. Mà hãy kể tới nông phu thì kể con trâu nè, bùa nè, có nước nè, có phân nè, có bón nè. Vậy khi mình nhìn như vậy thì mình thấy ông nông phu cũng có trong cái ly này, con trâu cũng có trong cái ly này, hả? Ông thợ mộc cũng có trong cái ly này, một cái người bán xăng cũng có trong cái ly này, vân vân. Thì mình thấy là cả mọi cái sự kiện thế giới này dùng có trong ly. Thế như vậy để chi vậy? Cái này nó khó lắm, tôi bị những người ngồi bình tĩnh mình nhìn quán một lúc mình thấy mình có tật mình thấy một chiều, mình thấy một hả? Mình không chịu thấy. Thường thường quý vị thấy khi mình thấy mình thích thấy cái gì? Mình thấy cái gì? Thấy cái quả. Chứ không thấy cái nhân. Quý vị thấy cái ly chứ quý vị không thấy những cái không phải là ly. Phải không nè? Quý vị thấy trái cam thì quý vị cứ ăn trái cam biết trái chua trái ngọt không? Chứ quý vị không có nghĩ rằng trước khi có cái trái cam này đó, không biết hàng ngàn hàng triệu lần thay đổi khác nhau. Từ cái chỗ trồng cái cam tới phân bón nước tới nắng tới mưa. Mà mình thấy như vậy tại sao mình thấy pháp vô ngã? Đức Phật tại sao dạy mình quán như vậy? Chi gì quý vị? Để chi? Để lòng của mình cũng còn nhỏ hẹp nữa. Thường thường mình bị kẹt, mà kẹt cái chỗ nào? Mình tu á, như là quý vị có những người tu mà mình kẹt thì kẹt chỗ nào? Cái ngã mình nó quá lớn. Cái ngã mình nó quá lớn. Phải không? Lớn. Bởi vì mình ngồi đây chứ thực sự cái ngã mình to cái đỉnh lớn hơn cái chùa. Cái ngã này là chỗ nào quý vị? Thấy mình quá to đi. Phải không? Đi vô chùa mà lại đi vô chùa mà thấy, đi vào chùa mà tính vô chùa làm lễ mà thấy mấy cô con quả ở chùa hay là mấy người ở chùa gặp mình không chào, không hỏi. Sân tâm càng mới đi vô chùa làm lễ mình thấy đẹp lắm. mà đi vô dòm đi dòm qua là phải cố tình nha, đi qua đi lại cho người ta coi, ai thấy cũng không khen hết trơn, buồn. Cái áo mình may mới áo đẹp người ta không khen, tức là thấy cái ngã rồi, phải không nè? Cái này nó vừa thường thì ăn cơm lâu lâu ở chùa có cúng kiến thì mình nấu món, mà thức đêm thức hôm nấu đem tới cúng dường, mấy thầy ăn phải ăn cho được, ăn không được nhiều khi quý thầy không ăn thì cũng buồn nữa, phải ăn. Thì mình thấy bao nhiêu đó những cái ngã nó biểu hiện rồi, mà Đức Phật dạy như vậy, còn ngã là mình thấy còn sao quý vị, con khổ, con ngã là con khổ. Mà cái đạo Phật có chủ trương là vô ngã vậy, vô ngã cái chỗ đó quan trọng lắm quý vị. Nếu mình tu á mà mình thấy cái ngã mình lớn chừng nào thì mình tu hành lâu mình thành gì quý vị? Đúng quý vị, nếu mình tu á, tu thiệt tình nhưng mà thấy cái ngã, sau này quý vị thành gì? Thành là sao? Thành là sao? Cái tu mà còn thấy cái ngã bởi vì sao? Còn sân, hãy thấy ngã còn sân nha, hãy còn thấy cái ngã nhất định là còn sân, phải không? Đi vô chùa mà đem vô cúng dường chùa mà người ta không khen mình thì mình buồn, mình buồn. Thì bởi vì cái người thấy tại sao bằng một liên đó, vì cái ngã mà bị bảo đòi địa ngục. Bởi vì khi đem vào chùa thì thấy mấy thầy cúng dường thì thọ nhận đó, thì không là khác cảm ơn bà ăn cái. Trong khi đó mình nó thật, quý vị đi chùa đó, quý vị cúng dường chùa đó, thì quý vị không nên đợi những mấy người ở chùa cảm ơn quý vị, mà ngược lại quý vị phải cảm ơn là những người ở chùa, phải không? Mà mình thấy như vậy đó mình mới bớt được cái ngã. Chứ tôi thấy gì cái khổ tâm của những người tội nghiệp, thấy rồi mình không biết nói làm sao. Tu thì tu dữ lắm, tu cha niệm Phật sáng đêm thì chú tụng kinh dữ lắm, mà hãy tu nhiều chừng nào cái ngã lớn chừng đó. Mà cái điều đó mình thấy trái tinh thần là Phật, trái tinh thần là Phật. Cái chuyện tu hết trước hết là phải bỏ cái ngã, phải không? Người ta mắng mình cũng cảm ơn người ta, người ta chửi mình cũng cảm ơn người ta, người ta đánh đập mình phải cảm ơn người ta, phải cảm ơn mới được. Chứ hay còn móng tâm mà sanh giận lên là mình tức là còn ngã. Nói như vậy đó quý vị, thật sự là khó lắm. Mình phải quán, mình thường đó là phải quán nhân duyên đó, phải nhìn thấy nhiều cái nhân duyên nó dính với nhau. Chứ mình thì mình cứ đổ thừa không, mình nói không biết tại sao khi không vậy hả? Thường thường quý vị nghe khi không không? Thường thường đó khi không, khi không tôi không biết tại sao mà chửi tôi, phải có cái gì để cho nó khi không. Mình thì mình nói khi không không, mà thật sự khi không tại mình không thấy được cái nhân cái duyên đó, thấy không? Thành ra nếu mình tu như vậy đó quý vị, thì bởi vì cái phần đó tôi bốn món chân đạo này đó không, nếu mình thấy là mình quán thân bất tịnh nè, thấy thọ thì khổ nè, cái tâm vô thường nè, thấy pháp vô ngã nè, mình tu bốn món chân đạo này đó mà nó thuần thục á, thì mình thành A-la-hán. Thành A-la-hán. Mà trong kinh A-hàm Đức Phật nói là không cần tu một tháng, tu một tuần, một ngày, hả? Rồi nửa ngày, một giờ, tu bao nhiêu đây thì bao nhiêu, hãy từng một tu được nửa giờ thành A-la-hán nửa giờ. Tu một giờ thành A-la-hán một giờ. Bị A-la-hán là gì? Xuất trần, không có dính dáng cái trần gian, không có dính dáng trần thế, vượt ra khỏi trần. Mà nếu mình tu bốn món này, mình tu nửa giờ, mình thấy mình sống trong thấy thân bất tịnh, thấy thọ thì khổ, cái tâm vô thường, cái pháp vô ngã, thì mình không chạy theo thế gian, thì tức là nửa giờ đồng hồ đó là mình xuất trần A-la-hán đó, phải không? Giờ quý vị ráng quý vị tu thôi. Thì chuyện thật sự Đức Phật dạy như vậy là giờ quý vị muốn đọa luân hồi cũng cho mình, mà muốn tu thành thánh cũng cho mình. Mà quý vị tập thử xem, một lúc nữa mình quen thôi. Đó là cái chuyện mà cái phần thứ nhất. Cái tâm niệm vui khác tâm niệm buồn, tức là pháp, tâm pháp. Cái pháp nó có gì tôi không kể tới, bởi vì nó có nhiều tâm, nó pháp, nó sắc pháp, có tâm pháp, có nhiều thứ. Nhưng mà cái gì nó không phân biệt, nó không có lộn với cái khác đó, thì gọi là pháp rồi đó. Cái định nghĩa rất là rộng rãi của duy thức. Thì đó là mình thấy ở đây Đức Phật nói là cái hạnh của những người tu hành ha. Thì khi những người tu hành như vậy đó, muốn được tới cái quả bốn quả thanh văn đó, tức là A-la-hán, A-na-hàm, rồi Tư Đà Hàm và Tư Đà Hoàng đó, thì do tu hành bốn món chân đạo. Bốn món này quý vị thấy đừng có tưởng nó dễ, tu được một món là thành thánh rồi đó, không có bị đọa luân hồi rồi đó, thấy không? Thế nên mình ráng mình tu đó. Rồi những vị này á, thì tất cả những vị này đều đoạn ái dục, mà muốn thành thánh thì phải bỏ ái dục. Mà ái dục á thì cũng như là đoạn tứ chi vậy đó, chỉ cái bàn tay cũng bị chặt đi rồi không còn dùng được nữa. Thì cái quan trọng là những vị mà bốn cái quả thanh văn là nhất là phải tu bốn món chân đạo. Cái thứ hai là phải đoạn ái dục. Ái dục là gì quý vị? Ái dục tức là cái gì? Ái là cái gì? Ái là gì? Ái là thương. Mà cái chữ thương này đừng lộn với cái bi, khác nhau à. Cái bi á, là thấy người ta khổ, mình thương xót, mình làm người ta hết khổ thì gọi là bi. Còn cái ái là thương kiểu nào quý vị? Thương mà nó có nhuộm cái màu tính dục ở trong đó. Tôi lấy thí dụ, tôi thấy chú Hòa khổ, đói khổ quá đi ha, thì tôi thấy tội nghiệp, tôi cho chú Hòa ăn để cho chú Hòa mạnh, chú Hòa được tu, thì cái đó gọi là bi. Mà ngược lại tôi thấy là chú Hòa khổ, tôi cho chú Hòa ăn ha, rồi tôi thương, tôi nghĩ là mốt mai mốt chú Hòa phải thương lại tôi thế vậy ha, phải giúp lại tôi, tức là hai cái nó khác nhau. Tại cái ái á thì nó đưa người ta tới chỗ nào? Ái vừa đưa người ta tới chỗ nào? Nếu tu hành mà mình còn ái dục quá mạnh á thì sao lại mình thành gì? Đâu có bị thành gì? Thành súc sanh, thành chim ương, chim sẻ. Nếu mình tu mình còn ái dục nhiều á. Bởi vì cái chỗ này ái dục quý vị thấy ở trong tổ tôi nói đó, là ái hà thiên xích lãng mà. Ái hà thiên xích lãng khổ hải vạn trùng ba đó. Cái biển thương nó cao ngàn dặm, mà chính vì cái biển thương nó làm cho mình khổ. Tu niệm Phật mà tới giờ cuối cùng Đức Phật đưa tay, Đức Phật nói con theo ta lên cực lạc. Dòm thấy bên bà vợ mới khóc thì hì, cái nó tội nghiệp thương mới quá bỏ không được. Thì sao quý vị?
Đi chưa?
Mà cái lúc đó mà thương bả đó, chẳng những ở chẳng ở lại được chứ bả mà còn bị đọa nữa. Nhưng quý vị thấy cái ông đó tu trình độ đó, tu cả đời tới giờ chót rồi ai về bà vợ hơi trẻ mà còn đẹp. Lúc đó nằm nó niệm Phật thì bà vợ bả về bà khóc, bà khóc bả đưa mặt ngay mặt ông này bà khóc bà kể: ông ơi, ông bỏ tôi ở với ai? Móng cái tâm lên thương bà vợ thì sao quý vị? Cái thần hồn thoát ra chẳng được, phải chi mà trở lại sống con người còn đỡ khổ à. Đọa là một con dòi trong mũi rồi, đẹp quá đó, bị đọa làm con dòi ở trong mũi đó. Thấy cái gương mặt người vợ đẹp thì móng cái tâm đó, rồi bà vợ ơi sao bà đau mũi, bà có dòi trong mũi, bà hỉ ra bà đạp. Mình thấy cái đó là cái ái đó. Bây giờ nói ái bất trọng bất sanh ta bà, cái nếu mà cái ái mình không có trọng mình chẳng sanh ta bà đâu. Vậy thì quý vị thấy nếu có lòng thương mình còn quá nhiều đó thì mình có khả năng mình trở lại ta bà. Mà nó thật trở lại làm người còn đỡ khổ ấy. Mà trở lại làm loài súc sanh còn khổ hơn nữa. Thành ra cái người tu phải đoạn ái, phải đoạn bỏ ái. Nhớ nha, cái quan trọng lắm, bi gì được trái không được. Rồi dục. Dục là gì? Dục là lòng muốn. Lòng muốn. Cái muốn này là quý vị có cái muốn thiện, có cái muốn bất thiện, có cái muốn vô ký. Muốn thiện là sao? Muốn thiện là sao? Muốn làm lành, ví dụ quý vị à, muốn đi chùa, muốn niệm Phật, muốn tụng kinh, muốn nghe giảng, cái muốn đó là muốn thiện. Phải không? Rồi cái muốn ác là muốn sao? Muốn lừa gạt người ta, muốn mua một bán mười, mình cái đó thì gọi là muốn ác. Mà có những cái muốn mà nó không ác không thiện. Ví dụ như muốn sao? Đói bụng cũng muốn ăn. Đói bụng thì đương nhiên muốn ăn à. Phải không? Thì cái đói bụng muốn ăn nó là muốn không thiện không ác. Nhưng mà chừng muốn ăn rồi là muốn ăn à, muốn ăn phải là thịt bò, thịt trâu, thịt chó, vân vân, tức là muốn ác. Phải không nè? Mà khi muốn ăn rồi thì nó lại không thiện quá, mình nghĩ là muốn ăn không được, mình bữa nay mình ăn chay, ăn rau, ăn cải, tức là muốn thiện. Vậy thì cái muốn này nó có ba cái: thiện, ác và vô ký. Cái người tu đó mình phải làm sao mình trưởng dưỡng cái niệm thiện, những cái dục thiện á, còn những cái dục ác và dục vô ký lần lần mình bỏ nó. Mình bỏ. Mình phàm phu quý vị, mình tránh khó tránh được lắm. Có điều là mình phải nhớ để mình bỏ. Nhớ để bỏ. Quý vị á, lạnh thì đòi có cái áo mặc là chuyện đương nhiên. Phải không? Phải đòi đương nhiên nó có vậy. Mà khi muốn có cái áo, phải có cái áo lông trường. Tức là cái muốn ác. Tại sao vậy? Giết một con trường, hai ba con trường cũng làm được cái áo. Phải không? Là cái đó là cả. Vậy thì khi mình tu đó, cái cuộc sống hàng ngày của mình cũng bị tiếp xúc nhiều. cái vấn đề của mình là mình làm sao mình bớt những cái muốn ác, tăng những cái muốn thiện. Thật là có như vậy đó thì càng ngày đó quý vị sau khi mình gần gần cái thiện nhiều hơn. Xưa đó nhà Ấn Quang thì có dạy những người tu đó mà không kiểm soát nổi hướng mình làm thiện hay làm ác nhiều, không biết làm sao, thì ngài mới dặn để hai cái hũ đậu, đậu trắng đậu đen ha, đậu trắng đậu đen, rồi suốt cả ngày ví dụ mình nghĩ tới chuyện ác, mình muốn chuyện làm bậy, buồn quá ngứa miệng quá, về phải chi có lon bi uống được hai đợt vậy, có lon la dê uống thì ngon, cái muốn ác bỏ vô trong lon một cái hộp đậu đen ha, bỏ hộp đậu đen rồi ngồi thấy mình ngồi gần như trời bỏ không làm gì thôi, để tại sao không biết gì niệm Phật, cái muốn thiền bỏ vô một hộp đậu trắng, cứ như vậy rồi một tháng mình đổ đậu rồi mình đếm trắng nhiều hay đen nhiều. Lúc đầu thì đen nhiều hơn trắng, bởi vì ác mình nghĩ niệm ác không à, một lúc nào nó dần dần trắng nhiều hơn đen mà dần dần trở thành trắng. Thì đấy ngày hôm qua ngày dạy cho những người mà lớn tuổi tu á, quý vị ngồi nhà buồn đó, thấy không, ngồi nhà hãy ngồi nhà nghĩ rằng đồng nghiệp mấy đứa con mình hôm nay nó tụi nó đi đâu đó không biết nữa, chắc nó lạnh, thấy không, đại khái là để làm sao cho nó về, kêu nó về nó đừng bị lạnh bị bệnh, tức là cái niệm thiện, cái niệm thiện mà hãy nghĩ rằng nó hứa là nó nói là ba giờ nó về, tới giờ này nó về, con nít quỷ nói không bao giờ đúng hết trơn á, tức là niệm ác. Vậy thì mình thấy cái thiện cái ác mình cứ bỏ vô, mình thấy một lúc nào đó mình thấy biết là mình làm thiện nhiều hay ác nhiều, thấy không? Mà có như vậy quý vị, cái quan trọng lắm mình tu á, bởi vì phải biết cái nào thiện để mà theo, cái nào ác để mà bỏ. Chứ còn mình trường thành thánh rồi thì thiện ác đều bỏ, thấy không? Cái việc thành thánh rồi thì thiện ác không có nghĩ tới nữa, nhưng bây giờ mình á phải sống trong thiện ác, cái thiện nên theo, cái ác phải bỏ, có như vậy mình mới tu được, phải không? Chứ quý vị nói rằng ờ đại khái đạo nào cũng đạo, đạo nào cũng tu thiện làm tránh ác, biết sao ác biết sao thiện mà tránh, mình nói chứ mình khó thông minh lắm. Nếu mình tu cho kỹ á, quý vị làm thử thì quý vị giờ đừng làm lâu một ngày thôi, thì quý vị dòm biết được thử mình đọa đi đâu, mình xuống xuống chỗ nào, dòm biết nha. Đấy thì đấy là cái phần đầu, tức là cái chương mà đầu tiên của cái kinh Tứ Thập Nhị Chương. Bây giờ thì chắc là tôi nghĩ, bởi vì 5:10 rồi, phải không? Còn cái chương 2 thì